đạt được những thành tích cao nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực luyện tập và hiện đang điều chỉnh những kết quả đó. Biết mình đang ở vị trí nào sẽ giúp bạn điều chỉnh thói quen luyện tập để đạt được kết quả tốt nhất. 3. Khi luyện tập, bạn giữ kỷ luật như thế nào? Hãy tự theo dõi, hãy sử dụng nhật ký luyện tập để lưu lại các buổi tập trong một tháng. Hãy ghi lại các thông tin như thời gian bắt đầu luyện tập, kéo dài trong bao lâu và luyện tập cái gì, luyện tập thế nào. Cuối giai đoạn, hãy tự đánh giá sự tiến bộ của mình. Elmer Letterman khẳng định, người bình thường dù ở bất kỳ vị trí nào trong công việc đều có thể nhanh chóng tăng gấp đôi hiệu suất công việc nếu biết bắt đầu làm tất cả những việc cần thiết và dừng tất cả những việc không nên làm. Chúng ta có thể áp dụng lời khuyên thông thái này vào việc luyện tập hàng ngày như thế nào? Hiện tại điều gì đang làm bạn lãng phí thời gian? Bạn thường làm việc gì chỉ do thói quen và nó có thể được thay thế bằng một việc có ý nghĩa hơn để mài giũa tài năng của bạn không? Hãy kiểm tra bản thân và luôn sáng tạo trong quá trình luyện tập. 5. Những người có tài năng luôn nỗ lực làm thêm một chút. Đâu là vấn đề hiện bạn phải tập trung nhiều hơn? Nỗ lực, thời gian, sự giúp đỡ hay thay đổi? Bạn sẽ làm gì để tạo động lực làm thêm một chút và biến bạn từ bình thường trở nên phi thường? Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 6 của cuốn sách 1% và 99% Tài năng và mồ hôi nước mắt của tác giả John Maxwell mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Chương 7 mang tên Kiên trì giữ vững tài năng. Kiên trì không phải là vấn đề thuộc về tài năng, đó cũng không phải vấn đề thời gian, đó là vấn đề hoàn thành. Tài năng mang lại hy vọng cho việc thành công, nhưng sự kiên trì đảm bảo điều đó. Nhà soạn kịch Noel Coward nhận xét, hàng nghìn người có tài năng, tôi cũng có thể chúc mừng bạn vì bạn là người có đầu óc, nhưng một điều, và là điều duy nhất, ý nghĩa là bạn có sức mạnh để duy trì điều đó không? Dám ước mơ. Tháng 7 năm 2000, Vonnegut Flower đáp máy bay tới Sacramento, California, sẵn sàng cho cuộc thi vòng loại để có mặt trong đội tuyển Mỹ tham gia Thế vận hội mùa hè sẽ được tổ chức tại Sydney, Australia. Cô đã luyện tập cả đời mình để chuẩn bị cho điều đó. Vonnegut mơ ước được tham gia Thế vận hội từ khi còn là một cô bé. Cô thường tập chạy ở mọi nơi và khi lên 9 tuổi, cô đã rất vui mừng khi giành được cơ hội gia nhập Alabama Steelers, một câu lạc bộ điền kinh của thành phố Birmingham. Khi vị huấn luyện viên nhìn vào bảng thành tích của đường đua gần 150m và thấy Jeffrey có thành tích chạy nhanh nhất trong tất cả những đứa học tại trường tiểu học Jonesboro, ông cho rằng thành tích này thuộc về một cậu bé nào đó ở độ tuổi lớn hơn. Ông rất kinh ngạc khi biết đó là Vonnegut, một cô bé mới học lớp 3. Vonnegut nhanh chóng trở thành ngôi sao trong câu lạc bộ đó. Là một vận động viên xuất sắc, Vonnegut đã ghi dấu ấn của mình trong môn điền kinh, bóng chuyền và bóng rổ trong thời gian học phổ thông và là nhân vật chủ chốt của đội điền kinh suốt 3 mùa giải. Khi vào đại học, cô tập trung cao độ vào môn điền kinh, tham gia thi đấu trên các đường đua 200m và 400m, nhảy xa, nhảy 3 bước, 7 môn thi đấu và chạy tiếp sức. Cô đã 7 lần được bình chọn là nhân vật của nước Mỹ. Năm 26 tuổi, Vonnegut vẫn tham gia thi đấu với tư cách một vận động viên ưu tú và đang trên đường tới Sydney tham gia đội điền kinh. Cô đã tham gia vòng loại năm 1996, khi 22 tuổi, thi đấu trong các nội dung chạy 100m và nhảy xa nhưng không thành công. Với cô việc đó thật khó khăn, nhưng cô đã luôn mơ ước được thi đấu tại Thế vận hội từ khi cô mới 9 tuổi, vì thế cô quyết định dành thêm 4 năm nữa luyện tập gian khổ, trì hoãn việc lập gia đình và cố thêm một lần nữa. Blauer viết, những năm sau khi học xong đại học, trong khi làm trợ lý huấn luyện viên điền kinh, tôi vẫn tiếp tục việc luyện tập của mình. Tôi dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ cho môn cử tạ, ăn uống hợp lý và giữ cho tinh thần rắn giỏi. Tôi biết cuộc đời vận động viên của mình sắp chấm dứt và tôi đã hy vọng rằng vòng loại tham gia Thế vận hội năm 2000 là năm mà cuối cùng tôi cũng có được cảm giác của một vận động viên Thế vận hội. Nhưng mặc cho tất cả hy vọng, nỗ lực và tài năng của mình, những cố gắng tuyệt vời nhất của Vonnegut cho vòng loại Thế vận hội 2000 là chưa đủ. Cô không hoàn thành cuộc thi với bước nhảy đủ tốt để trở thành thành viên của đội điền kinh. 17 năm luyện tập đã kết thúc trong thất bại, giấc mơ Thế vận hội của cô đã chấm hết. Từ bỏ hay tiếp tục? Tuy vậy, có một câu chuyện thú vị đã diễn ra. Khi cô ở Sacramento, Johnny, chồng cô, nhìn thấy một tờ bướm được dán ở một hành lang, trên đó viết: "Hãy tiếp tục giấc mơ Thế vận hội của bạn bằng cách thử với đội đua xe trượt tuyết. Ứng cử viên lý tưởng phải thực hiện những yêu cầu sau: 30m, 60m, 100m, nhảy 5 bước liên tiếp, nhảy cao, đẩy tạ. Hãy gọi cho Bonnie số điện thoại hoặc tới đường đua của trường Davidson vào ngày để kiểm tra thành tích." Johnny rất hào hứng về thông tin đó, nhưng Vanette thì không. Cô không biết gì về đua xe trượt tuyết, cô cũng chưa từng sống ở đâu có tuyết, và hơn nữa, cô vẫn đang chán nản vì thất bại trong buổi đấu loại Thế vận hội mùa hè. Lúc đó Vanette đang đứng giữa ngã ba đường, tài năng của cô dường như không có giới hạn, nhưng nó đã không giúp cô đạt được giấc mơ của mình. Và giờ đây là một cơ hội khác, nhưng đó không phải là môn thể thao của cô, thậm chí nó cũng không nằm trong Thế vận hội cô mơ ước, Thế vận hội mùa hè. Và ngay cả nếu cô có thể qua được buổi kiểm tra, thì điều đó có nghĩa là cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu với một môn thể thao trên một sân khấu xa lạ, sân băng. Việc đó đòi hỏi độ kiên trì còn hơn những gì cô đã thể hiện. Một cách miễn cưỡng, Vanette đã đồng ý tham gia thử. Cô phát hiện kinh nghiệm chạy các cự ly ngắn, nhảy ba bước và luyện tập môn cử tạ giúp cô chuẩn bị tốt để trở thành một nữ đua xe trượt tuyết, tức là người đẩy xe và phụ lái. Cô mất 2 năm để học, luyện tập và thi đấu. Cuối cùng cô đã hoàn thành giấc mơ được tới Thế vận hội, không phải với tư cách một vận động viên điền kinh trong Thế vận hội mùa hè, mà là một vận động viên đua xe trượt tuyết trong Thế vận hội mùa đông. Và năm 2002, sự kiên trì đã được đền đáp, nó còn hơn cả giấc mơ cháy bỏng của cô. Một bất ngờ đối với tất cả mọi người, Vanette và người điều khiển xe Jean Beckin đã giành huy chương vàng. Cùng với sự kiện trên, Vanette đã ghi tên mình vào sách kỷ lục là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được huy chương vàng trong một kỳ Thế vận hội mùa đông. Các nguyên tắc kiên trì. Bất kể tài năng lớn tới đâu, chúng ta cũng không thể thành công nếu thiếu sự kiên trì. Edda Rickenbacker, một phi công xuất sắc trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nói: "Tôi có thể cho bạn một công thức gồm 6 từ để thành công: nghĩ thông suốt, làm quán triệt." Nhưng trên thực tế, nhiều người nghĩ thông suốt và ít người làm quán triệt. Nếu bạn muốn trở thành một người tài năng, bạn cần hiểu một vài điều về sự kiên trì. 64. Kiên trì có nghĩa là thành công vì bạn quyết tâm, chứ không phải vì bạn chắc chắn sẽ thành công. Vin Lombardi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Green Bay, nói: "Sự khác biệt giữa một người thành công với những người bình thường không phải là thiếu sức mạnh hay thiếu tri thức, mà là do thiếu quyết tâm. Những người đạt được thành công vĩ đại nhất không ngồi đợi thành công tới, họ tiếp tục tiến lên phía trước, tiếp tục kiên trì vì họ quyết tâm đạt được thành công." Bạn có thể nhìn thấy quyết tâm này ở những người thành đạt thuộc mọi tầng lớp xã hội và ở mọi lứa tuổi. Hannibal, vị tướng người Carthage, Tunisia, chiến đấu chống lại quân La Mã trong cuộc chiến Punic II, đã khẳng định: "Chúng ta hoặc sẽ tìm được lối đi, hoặc sẽ tạo ra một con đường mới." Ông đã duy trì thái độ kiên trì đó khi dẫn đầu một chiến dịch bất ngờ giúp ông vượt qua được dãy Alps để đánh bại quân La Mã. Chú thích: Cuộc chiến Punic II là cuộc chiến giữa người Carthage và quân La Mã từ năm 218 đến năm 201 trước công nguyên. Hết chú thích. Những người tài năng và thành công đều có quyết tâm mạnh mẽ. Joseph Liner, từng là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn West Boeing Pepperi, nói: "Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi địa ngục phủ băng, và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ chiến đấu trên mặt băng." Quyết tâm thúc đẩy mọi người hành động, dù họ đang điều hành một tổ chức hay theo đuổi một lĩnh vực nghề nghiệp. Nam diễn viên Tom Hanks từng tham gia nhiều bộ phim thuộc tất cả các thể loại hài, kinh dị, hành động, hài lãng mạn, thần thoại phiêu lưu và trinh thám. Những bộ phim của anh đều được công chúng và giới phê bình khen ngợi. Anh được ví như Jimmy Stewart, một huyền thoại điện ảnh thời hiện đại, Tính từ đầu năm 2006, những bộ phim mà anh thủ vai đạt mức doanh thu bán vé hơn 3 tỷ đô la. Anh cũng tham gia lĩnh vực viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất phim. Bất cứ diễn viên nào cũng mong muốn có được một sự nghiệp như anh. Có thể nhiều người cho rằng Tom Hanks quá tài năng, đến nỗi thành công là điều tất yếu. Thực tế không phải như vậy. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh không có được một công việc nào ổn định. Anh đóng phim quảng cáo nhưng không thành công. Anh liên tục thử vai cho các chương trình truyền hình và liên tục bị từ chối. Cuối cùng vào năm 1980, anh cũng đã có được một vai diễn trong bộ phim hài kịch tình huống có tên Bosom Birthday. Công việc kéo dài 2 năm và Han chỉ được trả 5.000 đô la cho mỗi phần. Tuy nhiên, nó đem lại cho anh cơ hội được làm khách mời chính trên các chương trình truyền hình. Và chính điều đó đã dẫn tới bước đột phá lớn đầu tiên của anh, nhận vào vai chính trong bộ phim Splash. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt cho Tom Hanks? Đó chính là sự kiên trì. Anh không bao giờ nhụt chí trước những lời từ chối. Sau 10 năm vào nghề, Hanks từng phát biểu: "Tôi đã đóng hơn 20 bộ phim và 5 trong số đó rất tốt." Giờ đây anh đã đóng gần 50 bộ phim và phần nhiều là các phim hạng nhất. Anh đã giành được 2 giải thưởng của Viện Hàn Lâm. Hiện giờ, với mỗi bộ phim, anh kiếm được 25 triệu đô la. Thành công của anh không liên quan gì tới số phận, nó chỉ liên quan tới sự quyết tâm. 65. Kiên trì giúp nhận ra cuộc sống không phải là một đường đua dài mà đó là nhiều chặng đua liên tiếp. Đã bao giờ bạn nghe câu "cuộc đời là một cuộc đua marathon"? Nó có ý nghĩa khuyến khích mọi người tiếp tục cố gắng khi công việc trở nên khó khăn và cần có thái độ kiên nhẫn nhưng ngoan cường trong cuộc sống. Tuy vậy, với tôi điều đó không hẳn là đúng. Cuộc đời không phải là một chặng đua dài, nó thật sự là một chuỗi các chặng đua ngắn, chặng này nối tiếp chặng kia. Mỗi nhiệm vụ có những thách thức riêng. Để thành công, bạn chỉ cần tiếp tục cố gắng. Rod Limbaugh, người dẫn các chương trình đối thoại, nhận xét: trong môn bóng bầu dục cũng như trong cuộc sống, những bàn thắng hiếm khi diễn ra trong khoảng tấn công 70 mét. Thường đó là chiến thuật chủ động chiếm lĩnh bóng. Nhà thám hiểm Christopher Columbus từng phải đối mặt với những khó khăn khôn lường trước khi được đi tàu về hướng Tây để tìm đường tới châu Á. Ông cùng đoàn thủy thủ phải chống chọi với những cơn bão, chịu cảnh đói khát và thiếu thốn, thậm chí phải đấu tranh với tâm trạng vô cùng chán nản. Thủy thủ đoàn của 3 chiếc tàu gần như sắp nổi loạn, nhưng Columbus rất kiên trì. Ngày qua ngày, Columbus kiên trì viết bản tường trình chuyến đi. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi, và lòng kiên trì của ông đã được đền đáp. Ông không tìm ra con đường ngắn nhất để tới châu Lục với những người Ấn Độ có nguồn gốc gia vị giàu có. Thay vào đó, ông đã khám phá được châu Mỹ. Trong suốt cuộc hành trình, tâm điểm của ông luôn rõ ràng, mỗi ngày đều phải hoàn thành một đoạn đường, giành thắng lợi trên mỗi chặng đua ngắn. Đó chính là bí quyết thành công. Nhà tư vấn quản lý Leddai Hatta khẳng định, thành công bao gồm một chuỗi các thắng lợi nhỏ mỗi ngày. 66. Kiên trì cần thiết để giành lấy những phần thưởng của cuộc sống. Trong buổi họp về kinh doanh, giám đốc bán hàng của một tập đoàn đứng lên trước 2.000 nhân viên bán hàng của hãng và hỏi: anh em nhà Wright đã bao giờ từ bỏ chưa? Chưa, đội ngũ nhân viên bán hàng hô to. Charles Lindbergh đã bao giờ từ bỏ chưa? Ông lại hỏi. Chưa, họ lại hô to. Lance Armstrong đã bao giờ từ bỏ chưa? Chưa, và ông lại hô vang lần thứ tư. Thoday Marketer đã bao giờ từ bỏ chưa? Sự im lặng bối rối kéo dài một lúc lâu. Khi đó một nhân viên bán hàng đứng dậy và hỏi: Thoday Marketer là ai vậy? Chúng tôi chưa từng nghe đến anh ta. Người quản lý bán hàng đáp lại ngay: tất nhiên các bạn chưa bao giờ nghe thấy tên anh ta, vì anh ta đã bỏ cuộc. Bạn biết bao nhiêu người đã thành công, đã từng bỏ cuộc? Bạn biết bao nhiêu người được hậu thưởng vì đã bỏ cuộc? Tôi không biết ai, và tôi cuộc là bạn cũng không biết. Walt Disney từng bị 301 ngân hàng từ chối đề nghị cho vay tiền. Trước khi ông nhận được một lời chấp thuận đầu tiên, ông đã sử dụng khoản tiền vay đó để dựng nên Disneyland, công viên giải trí đầu tiên và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Nhà phát minh Thomas Edison khẳng định: nhiều người thất bại trong cuộc đời vì không nhận ra rằng họ đã gần tới thành công đến thế nào khi họ từ bỏ. Đó là bước chạy nước rút của cuộc đua. Khi đó mọi người sẽ xác định được người chiến thắng và giành được phần thưởng nếu mỗi chặng đua của bạn đều chạy tốt, ngoại trừ bước chạy nước rút và dừng lại ngay trước vạch đích thì kết quả sẽ tương tự việc bạn chưa bao giờ xuất phát. 67. Kiên trì để nhận được kết quả từ trong chính những nghịch cảnh. Những thử thách và áp lực của cuộc sống và cách chúng ta đối mặt với chúng thường tác động mạnh mẽ đến chúng ta. Khi phải đối mặt với nghịch cảnh, có nhiều người từ bỏ trong khi những người khác lại vươn lên. Vậy những người thành công làm việc đó như thế nào? Họ kiên trì. Từ những thử thách, họ thấy được lợi ích đối với bản thân. Khi vượt qua được các rắc rối hay nghịch cảnh, bạn sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp. Tôi tình cờ đọc được một bài thơ của Howard Goldman với nhan đề rất ý nghĩa. Tôi không tiếc một dặm đường. Bài thơ có một đoạn trích như sau. Tôi đã mơ nhiều giấc mơ chưa bao giờ trở thành sự thật. Những giấc mơ tan biến lúc bình minh, nhưng đã có đủ những giấc mơ trở thành hiện thực để khiến tôi tiếp tục ước mơ. Tôi đã cầu biết bao lời cầu nguyện, câu trả lời dường như không đến bao giờ. Dù thật kiên nhẫn và chờ đợi rất lâu, nhưng câu trả lời đã đến đủ cho những lời cầu nguyện để khiến tôi tiếp tục nguyện cầu. Tôi đã gieo và đánh rơi nhiều hạt giống trên đường và cũng đã bị lũ chim ăn mất, nhưng những bó lúa vàng trong tay tôi đã đủ để khiến tôi tiếp tục gieo mầm. Tôi đã tin vào quá nhiều người bạn và đã bị bỏ rơi, rồi mặc tôi thổn thức một mình, nhưng tôi có đủ những người bạn chân thành tri kỷ để khiến tôi tiếp tục giữ lòng tin. Tôi đã cạn chén nỗi đau và thất vọng và trải qua bao ngày không một bài ca, nhưng tôi đã nhấp đủ mật ngọt từ những đóa hồng cuộc sống để khiến tôi khao khát sống nhiều hơn. Từ bỏ khi nghịch cảnh đe dọa có thể khiến một người cảm thấy cay đắng. Kiên trì vượt qua nghịch cảnh sẽ khiến một người tốt hơn. 68. Kiên trì tác động kép tới cuộc sống. Napoleon Hill nói, mỗi người thành đạt đều nhận thấy thành công lớn nằm ngay sau thời điểm họ bị thuyết phục rằng ý tưởng của họ sẽ không thực hiện được. Bạn vượt qua thời điểm đó như thế nào? Bạn vượt lên giới hạn của chính mình như thế nào? Bạn đạt được thành công lâu dài ra sao? Hãy làm những điều đúng đắn. Ngày này qua ngày khác, không có đường tắt nào dẫn tới thành công. Mỗi ngày bạn làm những điều đúng đắn, làm việc chăm chỉ, tôn trọng người khác, học tập, tức là bạn đang đầu tư vào bản thân. Hằng ngày bạn cần kiên trì, không mệt mỏi, và nhờ vậy thành công của bạn sẽ gia tăng theo thời gian. Đồng ý với quan điểm này, Judy Warden Halliday nói, những ước mơ trở thành hiện thực khi chúng ta duy trì sự cam kết với chúng. 69. Kiên trì nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải dừng lại vì mệt mỏi. Robert Shaw, nhà ngoại giao, từng được Tổng thống trao tặng huân chương tự do nhận xét, thành công cũng khá giống việc đấu vật với một con gorilla. Bạn không dừng lại khi bạn mệt, bạn chỉ dừng khi con gorilla đó đã mệt. Thực tế, sự kiên trì không thật sự xuất hiện cho đến khi bạn đã mệt. Khi bạn còn sảng khoái, hào hứng và tràn đầy năng lượng, bạn hăng hái tiếp cận nhiệm vụ, coi công việc chính là niềm vui. Chỉ khi trở nên mệt mỏi, bạn mới cần đến sự kiên trì. Với những người thành công, sự mệt mỏi hay nản lòng không phải là các dấu hiệu để từ bỏ. Họ coi đó như là dấu hiệu để phát huy các nguồn lực dự trữ và tiếp tục tiến bước. Montesquieu, nhà triết học theo trường phái ánh sáng, tuyên bố, với hầu hết mọi việc thành công tùy thuộc chúng ta biết cần mất bao lâu để thành công. Khi chúng ta chưa nhận thức được cái giá của thành công thì chúng ta tiếp cận các thử thách chỉ đơn thuần do ham thích. Điều thật sự cần là sự cam kết trọn vẹn, và điều đó làm nên toàn bộ sự khác biệt. 70. Kiên trì đòi hỏi nỗ lực hết mình. Frank Tiger nhận xét, mọi chiến thắng đều đòi hỏi rất nhiều cố gắng, nhưng kiên trì có nghĩa là hơn việc cố gắng, nó cũng có nghĩa hơn sự chăm chỉ. Kiên trì là một sự đầu tư, nó buộc bản thân phải đầu tư cảm xúc, trí tuệ, thể lực và tinh thần vào một ý tưởng hoặc nhiệm vụ cho đến khi chúng được hoàn tất. Kiên trì đòi hỏi rất nhiều và kết quả là mọi thứ bạn cho đi là sự đầu tư vào chính bạn. 5. Kẻ thù của sự kiên trì. Nhà bác học người Pháp Louis Pasteur chia sẻ, hãy để tôi nói cho bạn bí quyết dẫn tôi tới mục tiêu của mình. Sức mạnh duy nhất của tôi chính là sự bền bỉ. Kiên trì bắt đầu bằng thái độ đúng đắn, thái độ bền bỉ, nhưng chỉ có mong muốn kiên trì thôi không đủ để mọi người tiếp tục khi họ mệt mỏi hay nản chí. Kiên trì là một đức tính có thể rèn luyện và phát triển, và bước đầu tiên bạn cần làm là hãy loại bỏ 5 kẻ thù lớn nhất của nó. 71. Lối sống từ bỏ. Một cậu bé được ông hứa sẽ thưởng một chiếc kem ốc quế nếu cậu ngoan ngoãn khi hai ông cháu đang đi trên đường. Càng đi lâu, cậu bé càng cảm thấy khó thực hiện lời hứa. Cậu bé hỏi, còn phải mất bao lâu nữa hả ông?
Không quá lâu đâu, người ông trả lời. Chúng ta chỉ còn một điểm dừng chân nữa trước khi có được kem.
Cháu không biết mình có làm được điều đó không ông ạ?
Cậu bé đáp.
Người ông nói, cháu có thể ngoan, cháu chỉ không thể thực hiện điều đó đủ lâu thôi. Khi còn nhỏ, chúng ta thường không đủ kiên trì theo hết một nhiệm vụ, và mọi người cho chúng ta thời gian nghỉ giải lao. Đó là điều được mong đợi. Trẻ em có xu hướng nhảy từ hoạt động này sang hoạt động khác và chuyển từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác rất nhanh. Nhưng người lớn không thể làm thế. Họ hy vọng thành công. Nhà khoa học Elliot khuyên, những người dễ dao động hiếm khi thành công. Họ ít khi giành được sự kính trọng thật sự của những người cùng nhóm. Những người thành công đều rất cẩn thận khi đi tới quyết định, đồng thời họ rất bền bỉ và quyết tâm trong hành động. Nếu bạn mong muốn thành công và phát huy tối đa tài năng, bạn cần kiên định và bền chí. Thiếu sự kiên trì, tài năng không bao giờ đạt được kết quả viên mãn. Thiếu sự kiên trì, cơ hội cũng sẽ bị vụt mất. Giữa sự kiên trì và tiềm năng có mối quan hệ tương hỗ trực tiếp. Nếu bạn có thói quen từ bỏ, bạn cần vượt qua nó để tiến tới thành công. 72. Mù quáng tin rằng cuộc sống thật dễ dàng. Deborah Ronson đã kể một việc xảy ra với cô con gái 7 tuổi muốn học đàn violon. Khi hai mẹ con cùng đến một cửa hàng để thuê nhạc cụ, Deborah bắt đầu giảng giải cho cô bé về chi phí của việc học và yêu cầu một cam kết nếu cô bé muốn có chiếc đàn violon. Sẽ có những lúc con muốn từ bỏ, Deborah nói, nhưng mẹ muốn con không như vậy mà hãy tiếp tục cố gắng. Cô con gái gật đầu và trả lời với giọng nói rất nghiêm túc. Nó cũng giống như một cuộc hôn nhân đúng không hả mẹ? Có được niềm mong đợi đúng đắn đặt vào bất kỳ điều gì đã là một nửa của cuộc chiến. Giáo sư Ronnegard, trường Đại học Scranton, đồng thời là nhà tâm lý học lâm sàng, đã nghiên cứu một số đối tượng và các mục tiêu của họ. Ông nhận thấy rằng đặc điểm phân biệt người đạt hay không đạt được mục tiêu chính là những mong đợi. Cả hai kiểu người này đều trải qua cùng số lần thất bại trong tháng đầu tiên cố gắng đạt mục tiêu của mình. Nhóm người hành động không hy vọng sẽ thành công ngay lập tức. Họ coi những thất bại của mình là lý do để cam kết lại, nhắc nhở họ tập trung lại vào các mục tiêu với quyết tâm cao hơn. Nograd nói, những người không thành công nói rằng phải làm lại là một bằng chứng rõ ràng chứng tỏ họ không thể làm việc đó. 73. Mù quáng tin rằng thành công là một điểm đến. Huấn luyện viên Pat Riley đã giúp đội bóng của ông giành được nhiều chức vô địch giải NBA, Hiệp hội bóng rổ quốc gia. Trong cuốn sách Nỗ lực chiến thắng của mình, ông viết, sự tự mãn là rào cản cuối cùng mà bất kỳ người chiến thắng hay đội bóng nào cũng phải vượt qua trước khi phát huy được tiềm năng to lớn của mình. Tự mãn là căn bệnh của thành công, nó ăn sâu bám rễ khi bạn cảm thấy thỏa mãn về bản thân và những gì mình đã đạt được. Điều này thật nghịch lý. Nhưng thành công trong quá khứ có thể chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của thành công trong tương lai. Tháng 2 năm 2006, tôi và một vài người bạn được mời đi xem giải Super Bowl trên một chiếc máy bay riêng. Tôi ngồi cạnh Ritter Warner, chủ nhân chiếc máy bay, là một doanh nhân rất thành công. Ông bắt đầu đầu tư vào bất động sản khi còn ở tuổi thiếu niên, góp phần xây dựng nên một trong những công ty kinh doanh cỏ nuôi ngựa tốt nhất trong nước khi ở độ tuổi đôi 30. Và giờ đây, khi hơn 40 tuổi, ông là chủ tịch của Gowner Holding với các hoạt động đầu tư trong nông nghiệp, bất động sản và bảo hiểm tài chính. Trong buổi nói chuyện, một trong những câu hỏi tôi đặt ra cho ông là làm thế nào ông duy trì được thành công sau khi đã đạt được nó. Litter miêu tả thời điểm ông nhận ra mình đã làm được nó và ông bắt đầu suy nghĩ việc tiếp theo là gì. Litter giải thích, tôi bắt đầu thay đổi, tôi đi từ việc nghĩ tại sao không với mọi cơ hội đã đến với tôi tới việc nghĩ nhưng tại sao khi một cơ hội đã xuất hiện, và tôi đã mất đi sự thèm khát. Khi Litter ngừng nắm lấy cơ hội bắt đầu trở nên cạn kiệt và ông va phải một trở ngại lớn. Làm thế nào ông phá bỏ được trở ngại đó? Tôi hỏi, điều đầu tiên là thừa nhận rằng mình đang gặp một trở ngại lớn. Điều thứ hai là phải đóng lại cánh cửa thành công của ngày hôm qua. Ông trả lời, một khi tôi làm được điều đó, tôi có thể tiến bước để thay đổi, để lại bắt đầu theo đuổi các cơ hội khác.
Tôi nói với Lister rằng mọi người thường có xu hướng ăn mừng rồi xả hơi khi họ nhìn nhận thành công là một điểm đến. Ăn mừng và nghỉ ngơi thì tốt. Lister trả lời, nhưng không được quá lâu. Chúng ta phải đóng cánh cửa thành công của ngày hôm qua. Nếu bạn nghĩ bạn đã tới đích, vấn đề sẽ nảy sinh. Ngay khi bạn nghĩ không cần phải làm việc để tiến bộ nữa, bạn sẽ bắt đầu đánh mất nền tảng của mình.
74. Thiếu sức bật. Trong cuốn sách Irwell của mình, George Wyland, giáo sư tâm thần học thuộc Đại học Harvard, đã xác định sức bật là một đặc tính có ý nghĩa của những người vượt qua nhiều chặng chuyển giao của cuộc đời. Từ khi sinh ra cho tới khi già đi, ông viết, sức bật phản ánh các cá nhân giống như một cành cây có lõi xanh tươi mới. Khi bị uốn cong, cành cây bị biến dạng nhưng không gãy, thay vào đó, nó bật trở lại và tiếp tục phát triển. Đó là sự liên hệ tuyệt vời với việc chúng ta phải làm nếu muốn kiên trì vượt qua chướng ngại và phát huy tối đa tài năng thiên bẩm. Chúng ta không được phép trở nên khô cạn, dễ vỡ và thiếu linh hoạt. Chúng ta phải nỗ lực để bật trở lại. Bất kể chúng ta cảm thấy thế nào, hãy ghi nhớ lời của cựu cầu thủ Jerry West, huấn luyện viên và là quản lý của một đội bóng chơi trong giải NBA. Bạn không thể làm nhiều việc trong đời nếu bạn chỉ làm việc vào những ngày bạn cảm thấy thoải mái. 75. Thiếu tầm nhìn. Mọi thứ thật sự được sáng tạo ở hai mặt. Đầu tiên nó được tạo ra về mặt tinh thần, sau đó nó được tạo ra về mặt vật chất. Sự sáng tạo tinh thần đến từ đâu? Câu trả lời là từ tầm nhìn. Những người kiên trì luôn giữ vững tầm nhìn khi họ miệt mài làm việc. Họ nhìn thấy được những gì họ muốn làm và không ngừng làm việc để đạt được điều đó. Vài năm trước tôi có đọc một bản tóm tắt về trận đấu giữa một người chơi golf nghiệp dư với Sam Snead, một thành viên của Hiệp hội Golf Thế giới đã được lưu danh trong bảo tàng danh vọng, người nhận giải thưởng thành tựu suốt đời của giải đấu PGA, từng 3 lần làm đội trưởng của đội giành cúp Ryder Mỹ. Ở lỗ thứ nhất, Snead ghi được 7 điểm so với số điểm thắng quy định là 3, một tỷ số bất thường đối với một người chơi golf đẳng cấp như anh. Khi hai người rời khỏi sân golf, Snead không hề tỏ vẻ phiền lòng về 3 lần mất điểm của mình. Khi người chơi nghiệp dư hỏi Snead về điều đó, anh đáp, đó là lý do vì sao chúng ta chơi 18 lỗ. Tầm nhìn của Snead đã giúp anh duy trì viễn cảnh, giữ được sức bật và sự kiên trì. Vào cuối vòng đấu, Snead kết thúc với 4 cú đánh lợi điểm. Tài năng cộng kiên trì bằng một người tài năng. Áp dụng công thức tài năng vào hoạt động. Loại bỏ 5 kẻ thù của sự kiên trì là bước mở đầu để trở thành một người tài năng và kiên trì. Suy nghĩ đúng đắn luôn đi trước hành động đúng đắn. Nếu bạn muốn duy trì tài năng của mình, hãy thực hiện những bước sau đây. Mục đích, hãy xác định cụ thể. Rick DeVos, chủ câu lạc bộ Orlando Magic, đội bóng tham gia giải NBA, nhận xét kiên trì là theo đuổi một mục đích mà không hề lay chuyển. Rất khó phát triển sự kiên trì nếu thiếu mục đích thôi thúc. Ngược lại, khi một người có cảm giác đam mê với một mục đích nào đó, thì nội lực gia tăng, trở ngại trở thành yếu tố phụ và sự kiên trì sẽ chiến thắng. Có thể bạn đã xem America's Most Wanted, chương trình truyền hình tái dựng các vụ án nhằm khuyến khích khán giả, giúp nhà chức trách xác định và bắt giữ những kẻ phạm tội đang bị truy nã, thường liên quan đến bạo lực. Người dẫn chương trình là John Wall. Nhiều người nghĩ anh là một diễn viên hoặc nhà báo, một chuyên gia truyền hình được thuê dẫn chương trình, nhưng không phải vậy, câu chuyện của anh khá đặc biệt. Watt sở hữu một công ty riêng và cùng với 3 đối tác, anh đã xây dựng các khách sạn sang trọng. Vào một ngày tồi tệ, Adam, cậu con trai 6 tuổi của anh biến mất, đứa trẻ đã bị bắt cóc. Tuy nhiên vì không có bằng chứng tội phạm nên nhà chức trách rất chậm chạp trong việc giúp hai vợ chồng Watt tìm đứa con trai duy nhất. Họ tìm kiếm trong 16 ngày và thật bi kịch khi tìm được đứa trẻ quá muộn, cậu bé đã chết. Cuộc sống của Watt rơi vào vòng xoáy hỗn độn. Cân nặng của anh bị sụt 15kg, nhà bị tịch thu để trừ nợ, công việc kinh doanh cũng sụp đổ, anh không thể quay trở lại công việc, anh đánh mất tất cả hy vọng. Rồi một ngày, Zoner Gorai, nhân viên điều tra của hạt, nhìn Watt và hỏi, anh đang nghĩ tới chuyện tự tử phải vậy không? Tôi phải sống vì cái gì đây? Watt trả lời, tôi chẳng có gì cả, đứa con duy nhất của tôi đã bị giết, thậm chí tôi không thể nói chuyện với vợ mình. Tôi không có việc làm, nhà bị niêm phong, cuộc đời tôi thế là hết. Không phải vậy, Gorai đáp,
Anh có tài giao tiếp, anh đã thực hiện được một chiến dịch lớn nhất trong lịch sử bang Florida để tìm kiếm đứa bé. Hãy đi ra ngoài và cố gắng thay đổi mọi thứ. Watt nói rằng đó là lời khuyên tốt nhất anh nhận được từ một người khác. Nó chỉ cho anh thấy mục đích, và chính mục đích đó giúp anh làm được nhiều hơn. Và anh không tự sát, nó tiếp năng lượng để anh phục vụ và giúp đỡ những người khác. Năm 1988, anh bắt đầu dẫn chương trình America's Most Wanted, chương trình mà hiện nay anh vẫn làm. Chương trình đã giúp các nhà chức trách bắt giữ hàng trăm tên tội phạm đào tẩu, trong đó có cả những kẻ bị FBI truy nã gắt gao nhất. Nếu muốn phát huy tối đa tài năng, bạn cần xác định mục đích của mình. Đó là cách duy nhất giúp bạn kiên trì, như John Watt đã làm, ngay cả khi đối mặt với những tình huống khó khăn nhất trong cuộc sống. Những lời bào chữa, hãy loại bỏ chúng. Một trong những điểm nổi bật nhất phân biệt những người duy trì được thành công với những người chỉ thành công trong thời gian ngắn hoặc không bao giờ thành công chính là ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với hành động của bản thân. Dễ dàng thành công từ những thất bại hơn là từ những lời bào chữa. Brooksy Nat, tác giả của một loạt cuốn sách có nhan đề Những nhân vật đáng xấu hổ, viết về lĩnh vực thể thao, đã đề cập đến Rafael Shepton, cựu cầu thủ của đội Dallas Cowboys thuộc giải NFL. Một người mang tiếng xấu vì chính những lời bào chữa của anh ta, Nat viết, tất cả chúng ta đều đáng trách khi dùng những lời bào chữa. Làm như vậy tức là chúng ta tự đặt mình vào hàng ngũ của những vị anh hùng vĩ đại trong thể thao. Hãy lấy Rafael Shepton làm ví dụ. Rafael Shepton không có đồng đội. Khi nói tới việc bịa ra những lời bào chữa đáng xấu hổ cho những bàn thắng bị bỏ lỡ, sau đây là một số lời bào chữa có lẽ đầy mỉa mai Shepton từng đưa ra. Tôi mãi để ý đến các chỉ số của mình trên bảng tỷ số. Cỏ quá dài. Sân vận động Texas thậm chí không có cỏ. Mặt sân là loại cỏ nhân tạo. Loại đồng hồ 30 giây khiến tôi mất tập trung. Chiếc mũ quá chật, nó khiến tôi không thể nghĩ được gì. Nếu bạn muốn phát huy tối đa tài năng, cũng như duy trì tài năng đó, đừng cho phép bản thân đưa ra lời bào chữa. Thay vào đó, hãy nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Và hãy luôn ghi nhớ câu nói của George Washington Carver, 99% thất bại xuất phát từ những người có thói quen bào chữa. Khả năng chịu đựng, hãy phát triển thêm một chút. Muhammad Ali, cựu vô địch thế giới môn quyền Anh hạng nặng, được mệnh danh là người vĩ đại nhất, khẳng định nhà thi đấu không tạo nên một nhà vô địch. Nhà vô địch xuất phát từ một điều gì đó ẩn sâu bên trong con người họ, một khát khao, một giấc mơ, một tầm nhìn. Họ phải có sức chịu đựng vào phút cuối, họ phải nhanh hơn một chút, họ phải có kỹ năng và ý chí, nhưng ý chí phải mạnh hơn kỹ năng. Tất cả những người đạt thành công và duy trì được nó đều có khả năng chịu đựng. Đó chính là bí quyết dẫn tới kiên trì, và kiên trì là chìa khóa để trở thành một người tài năng. Tài năng cộng kiên trì, bài tập ứng dụng. 1. Xác định mục đích dẫn đến đam mê, đam mê nuôi dưỡng kiên trì. Mục đích của bạn là gì? Nếu bạn chưa xác định được điều đó, hãy thực hiện ngay lập tức. 2. Bạn có thường xuyên đưa ra những lời bào chữa khi không hoàn thành đúng kế hoạch? Nó chiếm 20% hay 60%, hãy xác định tỷ lệ cụ thể. Đồng thời, bạn hãy tiến hành việc này, yêu cầu 3 người, những người biết rõ và thấy được khuyết điểm của bạn, xác định mức độ bạn đưa ra những lời bào chữa. Nếu con số họ đưa ra có mức trung bình hơn 10%, bạn cần tập trung giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, hãy yêu cầu những người đó giúp bạn không bào chữa nữa. Thứ hai, tự rèn luyện bằng cách trả lời câu hỏi, tôi có thể học được gì từ điều này, chứ không phải là tôi sai ở đâu. 3. Bạn có thái độ như thế nào trước những thử thách của cuộc sống? Bạn có trông đợi các trở ngại và thất bại không? Bạn thường làm gì nếu không thành công ngay lập tức? Bạn có từ bỏ và chuyển sang một việc khác hay vẫn tiếp tục theo đuổi? Khả năng chịu đựng xuất phát từ nhận thức, cuộc sống luôn có những khó khăn và trở ngại. Từ việc phát triển thói quen vượt qua nghịch cảnh và không lùi bước trước bất kỳ trở ngại nào, khi bạn lại muốn từ bỏ, hãy tự thúc đẩy mình để tiến thêm một bước. Sau đó, hãy đánh giá lại và xem liệu bạn có cần phải tiến thêm một bước nữa hay không. 4. Bạn áp dụng quan niệm cuộc sống là một chuỗi các chặng đua ngắn và cuộc đời mình như thế nào? Nó sẽ giúp bạn thay đổi cách tiếp cận một nhiệm vụ, một trách nhiệm hay một cơ hội ra sao? 5. Để khai thác tiềm năng cũng như phát huy tối đa tài năng của bản thân và trở thành người tài năng, bạn phải đánh đổi bằng điều gì? Hãy dành thời gian suy nghĩ và lập ra hai danh sách, những thứ bạn muốn từ bỏ để bước tới cấp độ cao hơn và những thứ bạn không muốn thỏa hiệp. Quý thính giả thân mến, bài tập số 5 đã khép lại chương 7 của cuốn sách 1% và 99% Tài năng và mồ hôi nước mắt của tác giả John Maxwell. Chương 8 Lòng can đảm thử thách tài năng. Chúng ta thường cho rằng lòng can đảm là một phẩm chất chỉ cần thiết trong những thời điểm vô cùng nguy hiểm hoặc căng thẳng, ví dụ khi có chiến tranh hoặc thảm họa, nhưng nó có ý nghĩa nhiều hơn thế và cũng phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Can đảm là một phẩm chất cần có hàng ngày. Giáo sư Lewis, nhà văn, kiêm nhà biện giải tôn giáo viết, can đảm không đơn thuần là một trong những phẩm chất mà là tổng hợp của tất cả các phẩm chất tại thời điểm thử thách. Bạn không thể làm gì nếu thiếu sự can đảm. Người thể hiện lòng can đảm chính là người sống mà không phải hối tiếc điều gì. Một công dân anh ngoan cường. Khi nghĩ đến những người có tài năng được nâng tầm và được thử thách nhờ lòng can đảm của họ, một hình ảnh ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Là Winston Churchill, khi còn là một chàng trai trẻ, Churchill đã dự liệu những điều lớn lao cho mình ở tuổi 16, lúc đang học tại trường Harrow. Một người bạn đã hỏi ông về tương lai bản thân. Churchill rất quả quyết trả lời, tớ có thể thấy những thay đổi lớn lao sẽ xảy đến với thế giới hòa bình hôm nay. Những biến động, những cuộc chiến đấu và chiến tranh khủng khiếp mà con người không thể hình dung nổi. Tớ nói cho cậu biết là London sẽ gặp nguy hiểm, London sẽ bị tấn công và tớ sẽ bảo vệ London một cách xuất sắc. Ở vị trí cao mà tớ nắm giữ, nhiệm vụ của tớ sẽ là bảo vệ thủ đô và bảo vệ cả vương quốc. Viễn cảnh của Churchill xác định rất rõ mục đích. Sau khi châu Âu thất thủ, Churchill lãnh đạo một nước Anh đơn thương độc mã chống lại quân phát xít trong 2 năm. Ông thách thức Hitler và không ngừng đoàn kết nhân dân, những người đang phải chịu hàng loạt trận ném bom liên tiếp từ Đức Quốc xã và đối mặt với nguy cơ bị xâm lược. Trước cuộc chiến vào thập niên 1930, chiến lược của nước Anh là thỏa hiệp vô điều kiện với Hitler. Cuối thời gian sau đó, Churchill liên tục phản đối những hành động thỏa hiệp. Năm 1940, khi Thủ tướng Neville Chamberlain bị buộc từ chức, nước Anh tìm kiếm một vị lãnh đạo tài giỏi để thay thế ông. Người kế nhiệm Chamberlain dĩ nhiên có thể là ngoại trưởng bá tước Halifax, nhưng Halifax nhận thức được rằng bản thân ông không hội tụ các phẩm chất cần thiết để lãnh đạo nước Anh vượt qua các cuộc chiến và ông từ chối khả năng bổ nhiệm đó. Churchill, khi đó 66 tuổi, được yêu cầu nắm giữ vị trí còn bỏ trống. Tại sao Churchill được chọn làm thủ tướng? Ông không giành được sự ủng hộ hoàn toàn. Tại sao có người tin rằng Churchill đủ can đảm để lãnh đạo đất nước vào thời điểm khó khăn? Câu trả lời đó chính là lòng can đảm của Churchill. Nó đã được thời gian thử thách và điều đó đã chứng minh tài năng của ông. Ước muốn nổi bật. Churchill chỉ là một học sinh trung bình, cậu vụng về và thường gặp tai nạn. Cậu chỉ thực sự bắt đầu tỏa sáng khi chuẩn bị cho sự nghiệp quân ngũ. Cậu rất xuất sắc trong môn lịch sử, là một tay lái cừ và giành chức vô địch giải đấu kiếm của trường. Sau khi rời trường Harrow, Churchill hoàn thành khóa huấn luyện dành cho sĩ quan quân đội. Năm 1895, khi 20 tuổi, Churchill được triệu tập vào Hursa 4, một đơn vị kỵ binh và hành quân tới Ấn Độ. Mục tiêu lâu dài của Churchill là tham gia chính trị giống như cha mình. Nhưng bước khởi đầu, ông muốn tạo dựng tên tuổi trong quân đội. Churchill rất háo hức hành động nên trong thời gian chờ đợi lên tàu tới Ấn Độ, ông đã tham gia lực lượng quân đội Tây Ban Nha, chiến đấu tại Cuba với tư cách một quan sát viên nhằm thử thách dũng khí của mình. Sau này Churchill viết, tôi nghĩ đó có thể là một cuộc diễn tập cá nhân, một chuyến thử thách riêng biệt để đảm bảo rằng thử thách này phù hợp với tính khí của tôi. Churchill chứng minh lòng can đảm của mình dưới làn đạn, thậm chí ông còn được đề cử nhận huân chương công lao. Khi đóng quân tại thành phố Marat, yên bình của đất nước Ấn Độ, Churchill nhanh chóng cảm thấy buồn chán và một lần nữa, ông tìm cách hành động. Ông tham gia lực lượng giã chiến Malakkan với tư cách phóng viên tại mặt trận Tây Bắc Ấn Độ. Các Marat hơn 3.200 dặm, ông nhanh chóng được gia nhập ban tổng chỉ huy. Trong một bức thư ông viết cho gia đình có đoạn: con định chơi trò chơi này, và nếu thua thì rõ ràng con có thể không bao giờ chiến thắng được nữa. Con tham vọng có được danh tiếng về lòng can đảm hơn mọi thứ khác trên thế giới này. Nuôi dưỡng lòng can đảm. Chắc siêu không phải đợi lâu để chứng tỏ bản thân. Ông được trải nghiệm chiến trận hai lần. Lần đầu tiên khi đơn vị của ông bị tấn công, và chắc siêu ở dưới làn đạn trong 13 tiếng đồng hồ. Trong cuộc chiến, chắc siêu luôn giữ vững tinh thần, thậm chí ông còn giúp một sĩ quan đưa một người lính bị thương tới khu vực an toàn. Sau này chắc siêu viết: bom đạn không hề gì. Tôi không tin lời Chúa tạo ra một người mạnh mẽ như tôi để nhận một kết thúc tầm thường như vậy. Ông miêu tả trải nghiệm thứ hai của mình là một cuộc chiến ác liệt nhất tại mặt trận Tây Bắc. Trong cuộc đụng độ kéo dài 5 tiếng đồng hồ, toàn đơn vị của ông có 50 người bị thương và 17 người hy sinh, trong đó có cả người chỉ huy trung đoàn. Khi mọi chuyện lắng xuống, Chắc Siêu lại tìm cách hành động. Ông gia nhập đoàn kỵ binh 21 tại thành phố Cairo và tham gia cuộc tấn công kỵ binh vĩ đại cuối cùng trong lịch sử quân đội Anh. Đơn vị của ông tiến hành do thám ở gần khu Rato và phát hiện 150 tên địch có mang theo giáo. Quân Anh lập tức tấn công và phát hiện ra họ đã bị rơi vào cái bẫy. Kết cục họ phải chiến đấu một trận giáp lá cà ác liệt. Trong vòng 2 phút, 119 ngựa của quân Anh bị thương, 21 người hy sinh và 50 người khác bị thương. Chắc siêu chiến đấu dũng cảm và đơn vị của anh đã giành chiến thắng. Năm 1899, Chắc siêu đã sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Ông giải ngũ và tham gia tranh cử một ghế trong quốc hội, nhưng bị thất bại. Cùng năm đó, chiến tranh nổ ra tại Nam Phi, và Chắc siêu đã tới đó để đưa tin với tư cách phóng viên của tờ Morning Post, tức bưu điện buổi sáng. Hai tuần sau đó, khi ông đang cùng binh lính trên một con tàu bọc thép, những kẻ phiến loạn đã tấn công và làm chật bánh con tàu. Chắc siêu bình tĩnh tập hợp đội quân, gỡ các thanh nối toa tàu để đầu máy chở những người bị thương chạy thoát. Rồi ông quay lại để giúp vị chỉ huy. Ông bị bắt giữ và bị dẫn tới một trại giam ở Pretoria. Nhưng Chắc siêu không chấp nhận bị đánh bại. Sau một tháng bị giam cầm, ông đã tiến hành một cuộc vượt ngục liều lĩnh. Ông trèo qua tường trại giam và nhảy lên một chuyến tàu chở hàng. Quân phiến loạn Boer treo phần thưởng cho ai bắt được ông, dù còn sống hay đã chết. Nhưng Chắc siêu đã đến được Durban. Khi tới đó, ông thấy mình đã được mọi người suy tôn là vị anh hùng dân tộc, là nhân vật nổi tiếng quốc tế. Sau 6 tháng làm nhiệm vụ tại Laiho, một kỵ binh đoàn không chính quy tại Nam Phi, ông quay về Anh và lại tranh cử vào quốc hội. Lần này Chắc siêu đã thắng cử, lúc đó ông mới 26 tuổi. Cháu nội của Chắc siêu, Winston S. Chắc siêu viết: khi ai đó đánh giá số lần ông mạo hiểm cuộc đời mình, ngay cả sau khi ông giải ngũ và tham gia quốc hội năm 1900, ở tuổi 26, khi ông bước ra từ xác máy bay bị đâm vào những ngày đầu tiên của lịch sử ngành hàng không, lúc ông phục vụ trong các đường hầm tại Blander Bỉ, chỉ huy tiểu đoàn số 6 lính hỏa Mai Hoàng gia Scotland thuộc quân đội chính quy vào năm 1917, hay khi bị một chiếc taxi ở New York đâm vào năm 1930, người đó không thể không có ý nghĩ rằng sự sống sót của ông qua tất cả những nguy hiểm đó không phải là một điều gì khác ngoài sự kỳ diệu. Vì thế, khi Winston Churchill được bầu chọn là thủ tướng năm 1940, nhiều người tin rằng nước Anh sắp đón nhận một điều mới mẻ. Sự can đảm, dẻo dai và tài năng của ông đã trải qua nhiều thử thách. Ông đã chuẩn bị để đương đầu với khoảng thời gian 5 năm chiến tranh, và ông đã thành công. Tại sao tài năng cần đi liền với lòng can đảm? Mọi người đánh giá rất cao việc Chắc siêu đảm trách cương vị thủ tướng. Ông đã làm được nhiều việc hơn là bảo vệ London và đất nước, dù những trách nhiệm đó rõ ràng hết sức vĩ đại. Nếu tuổi trẻ của Chắc siêu không sở hữu lòng can đảm để bước tiếp, dù chưa qua thử thách, thì ông sẽ không bao giờ khám phá được tiềm năng của mình, cũng như không thể sẵn sàng hoạt động trên vũ đài thế giới. Sydney Smith, giáo sĩ và là nhà văn người Anh, khẳng định vô số tài năng bị đánh mất chỉ vì thiếu một chút can đảm. Để phát huy tài năng, chúng ta cần lòng can đảm. Từ can đảm trong tiếng Anh bắt nguồn từ courage của tiếng Pháp, có nghĩa là trái tim, và cần phải công nhận rằng Nếu chúng ta thể hiện lòng can đảm, trái tim của chúng ta sẽ không ngừng được thử thách. Sau đây là những gì tôi muốn nói. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi chúng ta tìm kiếm một sự thật có thể gây tổn thương. Trước khi gia nhập quân đội, Winston Churchill khao khát được nổi tiếng bởi lòng dũng cảm, nhưng ông không biết mình thật sự có nó hay không. Vì vậy, Churchill đã tới Cuba. Một mục tiêu của ông là thử thách lòng can đảm một môi trường tương đối gắt gao và ít nhiều an toàn hơn so với những gì ông nghĩ mình sẽ phải đối mặt tại Ấn Độ. Và ông gọi đó là một cuộc diễn tập cá nhân. Ông hiểu rằng chính thử thách sẽ giúp con người khám phá bản thân. Nếu chúng ta sợ thử thách thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được cơ hội để phát huy tài năng. Hầu hết chúng ta không phải đối mặt với những viên đạn bay vèo vèo trên chiến trường thật sự. Những thử thách mà chúng ta trải qua thường có tính chất riêng tư hơn và liên quan tới một chiến trường diễn ra bên trong con người. Nó dễ gây tổn thương về mặt tinh thần hơn. Nhà báo Herbert Urger, người từng nhận giải thưởng Pulitzer, nói: sự thật giúp con người đạt đến tự do phần lớn đều là sự thật mà con người không muốn nghe. Chúng ta cần đối mặt với sự thật thuộc về bản chất con người chúng ta, và đó thường là một quá trình khó khăn. Nó tương tự như: thứ nhất, vấn đề. Đó thường là điều chúng ta không muốn nghe. Thứ hai, sự cám dỗ. Chúng ta muốn lờ nó đi, hợp lý hóa, né tránh hoặc che giấu nó. Thứ ba, quyết định. Chúng ta phải đối mặt với sự thật và tạo ra những thay đổi cá nhân. Thứ tư, thách thức. Thay đổi không dễ dàng, quyết định thay đổi của chúng ta sẽ bị thử thách hàng ngày. Thứ năm, phản đối. Những người khác sẽ thừa nhận điều đó một cách chậm chạp. Họ chờ đợi xem hành vi của chúng ta có thay đổi không. Thứ sáu, tôn trọng. Không dễ dàng để đạt được sự tôn trọng, và chúng ta chỉ đạt được nó khi hành vi đi đôi với lời nói. Winston Churchill đánh giá, can đảm là yếu tố cần thiết để đứng lên và phát biểu. Can đảm cũng là yếu tố cần thiết để ngồi xuống và lắng nghe. Người can đảm là người cần biết lắng nghe những sự thật không dễ chịu. Phải thừa nhận rằng, đối với tôi điều này từng là một lĩnh vực đầy thử thách. Đưa ra tầm nhìn, thúc đẩy người khác hành động và dẫn đầu một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải ngồi xuống và lắng nghe người khác nói ra sự thật. Có thái độ khiêm nhường và đáp lại một cách đúng đắn, nhưng tôi vẫn đang tiếp tục rèn luyện khả năng này. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi thay đổi là cần thiết, nhưng chúng ta luôn cảm thấy thoải mái hơn nếu không hành động. Không hành động và không bao giờ từ bỏ những gì quen thuộc có thể đồng nghĩa với việc bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng sẵn lòng liên tục từ bỏ những gì quen thuộc có nghĩa là bạn thật sự can đảm. Nhà sử học Mỹ William Harvey Robinson khẳng định, sự vĩ đại phần lớn xuất phát từ lòng dũng cảm. Can đảm thoát ra khỏi những ý nghĩ xáo mòn, các tiêu chuẩn cũ kỹ và những cách làm khuôn sáo. Hoàn cảnh không tạo nên chúng ta, chính chúng ta quyết định hoàn cảnh của mình. Tình huống không quy định chúng ta. Chúng ta có thể xác định lại tình huống cho mình bằng hành động. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, chúng ta luôn phải sẵn lòng từ bỏ những gì chúng ta có để trở thành những gì chúng ta muốn. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta can đảm rời bỏ khu vực thoải mái và kiên trì cố gắng, chúng ta có thể đạt tới những tầm cao vượt quá khả năng của mình. Chúng ta có thể đi xa hơn so với những người sở hữu nhiều tài năng. Nữ diễn viên người Ý Sophia Loren nhận xét: đi tiên phong trong một lĩnh vực nghề nghiệp khó khăn đòi hỏi niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Đó là lý do vì sao một số người với tài năng bình thường nhưng động lực mạnh mẽ tiến xa hơn những người có tài năng vượt trội. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi niềm tin sống của chúng ta bị thách thức sau khi được thể hiện. Bất cứ khi nào bạn sẵn lòng đứng lên, sẽ có một người khác sẵn sàng nhắm vào bạn và tấn công. Những người thể hiện niềm tin sống của họ và cố gắng sống theo niềm tin đó sẽ có những xung đột với những người có quan điểm trái ngược. Ralph Waldo Emerson viết: làm bất cứ điều gì cũng cần lòng can đảm. Dù bạn quyết định hành động thế nào, sẽ luôn có ai đó nói rằng bạn sai. Luôn có các khó khăn xuất hiện khiến bạn tin rằng những người chỉ trích bạn nói đúng. Lập ra một kế hoạch hành động và theo đuổi nó đến cùng đòi hỏi sự can đảm. Tương tự như một người lính cần có lòng can đảm, muốn hòa bình, cần phải chiến thắng, nhưng để chiến thắng cần phải có những người can đảm. Vậy chúng ta có nên duy trì cuộc sống ở mức thấp và giữ lấy hòa khí không? Tất nhiên là không. Trái ngược với can đảm không phải là hèn nhát, mà là sự thỏa hiệp. Nếu chỉ tin vào một điều gì đó thì sẽ là không đủ, chúng ta cần phải sống vì một điều gì đó. Howard Hendricks nói, niềm tin là điều bạn sẽ tranh luận vì nó, còn niềm tin sống là điều bạn sẽ hy sinh vì nó. Bạn không thể sống thật sự trừ phi bạn sẵn sàng hy sinh vì một điều gì đó trong cuộc sống. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi quá trình học hỏi và phát triển để lộ điểm yếu của chúng ta. Quá trình học hỏi và phát triển luôn đòi hỏi hành động, và hành động cần lòng can đảm, đặc biệt trong những lĩnh vực chúng ta cảm thấy yếu kém. Đó là thời điểm nỗi sợ hãi hay xuất hiện nhất. Can đảm trong lĩnh vực thế mạnh là điều dễ dàng, còn trong lĩnh vực thế yếu thật khó khăn. Đó là lý do chúng ta cần lòng can đảm nhất. Tướng Omar Bradley nhận xét, can đảm là khả năng thể hiện tốt ngay cả khi cảm thấy sợ đến gần chết. Khi tôi cố gắng học hỏi và phát triển trong lĩnh vực mình yếu kém và có cảm giác sợ thất bại hoặc trông ngớ ngẩn, tôi tự khích lệ bản thân bằng những câu nói sau đây. Can đảm là khi sợ hãi vẫn có thể duy trì lâu thêm một phút nữa. Joker Spartan. Sự khác biệt giữa một vị anh hùng và một kẻ nhát gan chính là việc bước sang một bên. Gene Hackman. Can đảm là nỗi sợ hãi đã thốt ra lời cầu nguyện của mình. Kabat. Can đảm tức là làm những gì bạn sợ phải làm. Không thể có lòng can đảm nếu bạn không biết sợ. Eddie Rickenbacker. Can đảm là vẫn chấp nhận tham gia dù sợ tới gần chết. John Wayne. Chúng ta thường quan niệm sai lầm rằng việc học là thụ động, rằng chúng ta học hỏi bằng cách đọc một cuốn sách hay nghe một bài giảng. Để học hỏi, chúng ta phải hành động. Như huấn luyện viên Dan Shula và chuyên gia quản lý Ken Blanchard nói, học hỏi được định nghĩa là một sự thay đổi trong hành vi. Bạn chưa học được điều gì cho đến khi bạn hành động và áp dụng nó, và đó là khi nỗi sợ hãi phát huy. Quá trình học hỏi có thể được tóm tắt trong 5 bước sau. Bước 1, quan sát. Bước 2, hành động. Bước 3, đánh giá. Bước 4, tái điều chỉnh. Bước 5, quay lại bước 2. Mỗi lần bạn chuẩn bị hành động, nỗi sợ hãi ở một mức độ nào đó sẽ xuất hiện. Đó là thời điểm bạn cần đến lòng can đảm. David Ben-Gurion, vị thủ tướng đầu tiên của Israel, đánh giá. Can đảm là một loại tri thức đặc biệt. Tri thức về việc sợ điều gì nên sợ và không sợ điều gì không nên sợ. Từ tri thức này sẽ xuất hiện một nội lực. Nó truyền cảm hứng về mặt tiềm thức và thúc đẩy chúng ta đối mặt với những việc khó khăn nhất. Những gì dường như không thể, thường lại là có thể. Đó là nhờ lòng can đảm. Can đảm là động lực giải phóng quá trình học hỏi và phát triển. Lòng can đảm sẽ được thử thách khi chúng ta chọn cách xử sự cao thượng, ngay cả trong trường hợp bị những người khác đối xử tồi tệ. Năm 2004, tôi viết cuốn sách Chiến thắng mọi lúc mọi nơi, khám phá những nguyên tắc xử thế. Trong đó, nguyên tắc cao thượng được phát biểu như sau. Chúng ta vươn tới một cấp độ cao hơn khi chúng ta đối xử với người khác tốt hơn cách họ đối xử với chúng ta. Khi đề cập tới vấn đề này, chúng ta chỉ có 3 con đường để đi. 1. Đường thấp. Chúng ta đối xử với người khác tệ hơn cách họ đối xử với chúng ta. 2. Đường trung bình. Chúng ta đối xử với người khác như cách họ đối xử với chúng ta. 3. Đường cao. Chúng ta đối xử với người khác tốt hơn cách họ đối xử với chúng ta. Đường thấp phá hoại các mối quan hệ và khiến người khác xa lánh chúng ta. Đường trung bình có thể không đẩy mọi người xa cách chúng ta, nhưng cũng không thu hút họ về phía chúng ta. Còn con đường cao thượng tạo lập các mối quan hệ tích cực với mọi người và thu hút họ đến với chúng ta, ngay cả trong tình huống mâu thuẫn. Để đi theo con đường cao thượng, cần phải có 2 điều. Thứ nhất là lòng can đảm, làm thế nào để có được điều đó, bằng cách dựa vào điều thứ hai. Như giáo sĩ James Mooneyhan viết, có một thứ bệnh ung thư nghiêm trọng hoành hành tại tâm điểm xã hội chúng ta. Nó cản trở tính hiệu quả và thành công. Nó tước mất khả năng tìm kiếm danh tiếng mà chúng ta mong ước.